Mình thấy đi đường á, mình đi ngang phố đó, mình thấy có một cái áo nó đẹp đó, thì tự nhiên mình muốn có nó, tức là muốn nhiếp thọ có là muốn thuộc về mình đó, nên mình bỏ tiền ra mình mua. Thì trong cái đó thì mình nói là chuyện mua, nhưng trong đó nó có cái pháp nhiếp thọ. Thì cái nghĩa nhiếp thọ là vậy, tức là nếu mà mình không nhiếp thọ thì nó có thể tán theo người khác đi mất. Một người nam mà không nhiếp thọ một người nữ nó có thể theo một người nam khác. Một cái bộ đồ đẹp mình không mua, nó có thể người khác mua mất, nó bị tán đi như vậy. Thành ra chư Bồ Tát nhiếp thọ chúng sinh á, là để chúng sinh không có rơi vào trong các cái khổ đau của luân hồi, và không có bị rơi vào trong các cái sự nhiếp thọ khác của tà kiến ngoại đạo chẳng hạn. Cho nên Bồ Tát có cái tâm nhiếp thọ chúng sinh. Nhiếp thọ chúng sinh lại vậy là để đưa chúng sinh đến cái chỗ giải thoát cứu độ. Thì cái ý nghĩa nhiếp thọ nó này nó có ở trong tất cả các cái từ bi tâm và các tâm nguyện độ sinh của Bồ Tát. Muốn độ sinh thì phải nhiếp thọ chúng sinh. Thành ra mình hiểu cái nghĩa nhiếp thọ là như vậy. Mà khi Bồ Tát đó, phát cái tâm đại bi lên đó, phát cái nguyện đại bi lên đó, thì trước hết đó, là chúng sinh đó, Bồ Tát không có phân biệt. Và cái căn bản đó là chúng sinh khổ đau, mà khổ đau không phải vì thiếu cái này thiếu cái kia, mà Bồ Tát nếu mà chỉ thấy chúng sinh thiếu cái này thiếu cái kia rồi phát cái tâm đó, muốn đem lại những cái thiếu thốn đó cho chúng sinh á, thì đó là cái tâm từ thiện của thế gian, không phải tâm đại từ đại bi. Cái tâm đại từ đại bi bắt buộc nó phải thấy là khổ đế. Khổ đế không phải là thiếu cái này thiếu cái kia. Đó. Bồ Tát thấy là khổ đế, thấy khổ đế là thấy vô thường. Thấy chúng sinh mạng sống cho đến của cải của chúng sinh đều vô thường. Chúng sinh ở trong cái vô thường, thấy khổ đế là một. Bồ Tát phải có cái tâm phải có cái trí trí huệ, trí là cái mà cái tâm thức nó thấy là chân lý. Bồ Tát phải thấy là chân lý. Thì thông thường thấy là chân lý thì cái mặt chứng ở trong đại thừa nó là trí bát nhã. Bồ Tát thấy là chân lý, thấy ra chân lý là thực ra nó chúng sinh không có khổ đau, nhưng do vì chúng sinh không có trí huệ để nhìn ra chân lý cho nên chúng sinh bị rơi vào cái khổ đau. Chúng sinh không thấy rằng là mình không có của cải, không có người thân, không có, chúng sinh thấy có hết cho nên chúng sinh bị khổ đau, bị vướng ở trong đó và không bao giờ ra khỏi. Có thấy như vậy á thì Bồ Tát mới có thể thấy rằng là chúng sinh có thể cứu được, bởi vì chúng sinh căn bản vốn không có khổ đau. Chúng sinh có thể cứu được thì mới cứu, chứ chúng sinh cứu không được mà cứu đó là vô minh. Thành ra phải có trí huệ thấy như vậy. Rồi phải thấy rằng là cái khổ của chúng sinh là ở cái chỗ vô minh, không phải là thiếu cái này thiếu cái kia. Mà ở chỗ vô minh thì lúc bây giờ khởi lên cái tâm cứu độ chúng sinh đó mới kêu là đại từ đại bi. Không phải là tâm tình cảm, tâm từ thiện. Đó là đại từ đại bi, cứu khổ. Thì khởi lên cái tâm đại từ đại bi thì lúc bây giờ đó là tất cả chúng sinh đều ở trong vô minh và đều bị cái khổ của vô minh, chứ không phải cái khổ của nghèo, không phải cái khổ của thiên tai, không phải cái khổ của chết chóc thôi, mà cái khổ chính là vô minh. Thì cái đại bi nguyện đó, nó do nó thấy cái khổ đó cho nên khi phát lên cái nguyện đại bi cứu khổ á, thì tự động cái tâm đại bi nó nhiếp tất cả chúng sinh. Mình hỏi cõi trời những người giàu có người ta khổ chỗ nào, đối với con người bình thường của mình quan niệm về khổ thì mình thấy người giàu là người sướng à, Mình nghe cõi trời là mình thấy sướng, nếu mà diễn tả cõi trời đó. Nhưng mà đối với lại Bồ Tát đó, thì tất cả đều khổ hết. Cho nên khi phát lên cái tâm cứu khổ như vậy, cái tâm nó nhiếp thọ tất cả cõi trời. Nó đều nhiếp thọ tất cả chúng sinh đó. Đều nằm ở trong cái lãnh vực nhiếp thọ của một Bồ Tát. Rồi Bồ Tát mới dựa vào trong cái tâm đại bi đó đó. Bồ Tát mới hoạt động cứu độ. Chúng sinh vô lượng vô biên và chúng sinh đủ tầng bậc căn cơ căn tính khác nhau hết á. Nhưng cái tâm mà nhiếp thọ tất cả như vậy á, về cái trí bát nhã đó, giữa đó nó mới thuận theo chúng sinh như vậy mà hiện ra phương tiện. Hiện ra phương tiện. Nghĩa là Bồ Tát cúng một người này, đó chỉ là phương tiện. Bởi vì cứu người này theo cái cách A, cứu người kia theo cái cách B. Thành ra cách A, cách B nó đều là phương tiện hết. Đó là cái gọi là đại bi, trí huệ và phương tiện. Mà tại sao mà tất cả những cái đó nó là phương tiện thiện xảo được? Bởi vì Bồ Tát có trí bát nhã và có đại bi tâm, không bỏ chúng sinh. Thì đó cho nên cái tâm của Bồ Tát nó nhiếp tất cả chúng sinh. Cho nên vì vậy mà mình nghe qua mấy kỳ đó là trên căn bản đó là tất cả Bồ Tát đều nhiếp tất cả chúng sinh. Nhưng mà mỗi một Bồ Tát có một cái tính chất và có một cái căn duyên đối với lại chúng sinh. Trong cái khi mà Bồ Tát còn là một người chưa có giác ngộ đó, thì lúc đó Bồ Tát có một những cái nhân duyên gieo với chúng sinh. Cũng như cái lúc mà Đức Phật Thích Ca chưa giác ngộ đó, thì Ngài thấy những cái chúng sinh ác như vậy đó, tự nhiên Ngài cảm thấy không có ai độ, cảm kích như vậy mà Ngài phát tâm độ chúng sinh ác. Vậy đó. Cho nên về sau này đó, khi mà Ngài đến cái bậc Bồ Tát mà cao rồi đó, thì cái tâm mà cứu độ của Ngài đó, nó bình đẳng với tất cả. Nhưng mà cái duyên từ cái lúc Ngài phát tâm đó, là duyên nơi các cái chúng sinh ác. Thế cho nên cái sự hoạt động của Ngài đó, nó theo cái con đường của các chúng sinh ác. Thì ngược lại nhá, thì Di Lặc Bồ Tát đi ngược lại. Thành ra chính vậy, căn bản đó, tâm cứu độ chúng sinh của Phật Thích Ca và Phật Di Lặc với Phật A Di Đà nó bình đẳng với nhau, nhiếp hết tất cả chúng sinh. Nhưng mà các vị nó có một cái nhân duyên mà cái lúc mà chưa giác ngộ á, phát tâm á, lúc phát tâm nó do một cái nhân duyên nào đó đó, cho nên về sau này á, khi mà phát cái tâm bình đẳng nó rồi á, thì các vị nó hoạt động theo cái nhân duyên của mình mà nó thành ra khác. Thành ra chư Phật đó, trên căn bản của pháp đó là bình đẳng, nhưng trên phương diện thực hành hoạt động rồi nhân duyên thành quả của mỗi vị Phật đó có thể khác nhau. Thì biết như vậy là và mỗi một cái hoạt động đó nó thể hiện ra khác nhau là qua cái tâm nguyện của các vị Phật khi còn là Bồ Tát đó. Nói tóm lại, nó đều nói lên cái ý nghĩa nhiếp thọ chúng sinh để cứu độ chúng sinh. Thì nhiếp thọ như vậy. Cho nên khi mà mình thấy là Phật Thích Ca đó đưa chúng sinh sang cho A Di Đà Phật cứu độ. Nhưng đó cái cách mà đưa sang là thuyết lên cái kinh này á, là một phương tiện cứu độ chúng sinh của Phật Thích Ca. Cho nên mình thấy như vậy đó, cho nên mình nếu mà bây giờ ai mà nói là tại sao Phật Thích Ca nhiếp mình mà không chịu độ cho nó chót, đưa sang cho Phật A Di Đà độ. Nhưng mà mình quên mất là cái hành động mà đưa sang đó là một cái phương tiện để cứu độ mình. Đó, mà nhiếp mình á, nhiếp được mình thì mới đưa sang được như vậy. Thành ra mình thấy là đó là cái mà nó mình cần phải tư duy, suy tư ở trong đạo Phật. Nếu mà đôi khi mình có thể đặt nhiều câu hỏi đấy, bảo đó là thí dụ Phật đại từ bi mà sao Phật không độ cho nó chót như vậy. Hồi sáng mình đã nghe đó, độ chúng sinh mà độ chúng sinh ác á, thì nó rất là mệt mỏi và lâu dài đó. Chính vì vậy mà khi mà Phật Thích Ca đó, mà thấy được những chúng sinh nào mà đã bắt đầu chuyển căn tính thuần thiện rồi đó, thế là thuần thục này nọ đó, thì Phật Thích Ca có thể đưa sang tịnh độ.